dấu tin nơi bàn chân người, ngón tay tôi chẳng thấu qua chính thân thể người, thì tôi vẫn thấu tin.
Ngày 3 tháng 7, Thánh Thomas Tông Đồ. Vị Tông Đồ mà các sách phúc âm gọi một cách đơn sơ là Thomas, thì chính Gioan gọi tên là Didimo, có nghĩa là sinh đôi hay là song sinh. Và ta thấy người đóng vai trò quan trọng. Thomas là người Do Thái miền Galilee, sống nghề chài lưới. Mặc dù ít học, nhưng Ngài có một óc tìm tòi, một ý chí kiên vững, một tinh thần tận tụy hy sinh. Khi được Chúa gọi, Ngài đã sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo Chúa. Chúa Giêsu đã chọn Ngài vào số 12 tông đồ. Ngài từ bỏ mọi sự để chỉ còn thuộc về Thầy Chí Thánh mà thôi. Thomas tỏ ra đơn sơ, nhiệt thành và tận tụy. Khi Lazarus chết, các tông đồ run sợ vì thấy Chúa Giêsu quyết tâm đi lên Jerusalem, nơi các tông đồ biết rõ là bọn biệt phái đang tìm cách để mà giết Chúa. Các tông đồ ngăn cản. thưa Thầy, vừa đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại qua đó nữa sao? Nhưng Thomas trung tín và có phần bi quan, thấy Thầy quyết đi lên Jerusalem, ông góp ý: "Hey, cả chúng ta nữa hãy đi qua để cùng chết với Thầy." Gioan chương 11 câu 8 đến câu 16. Trong cuộc đàm thoại trước khi Chúa chịu tử nạn, người thấy các tông đồ buồn sầu thì an ủi: "Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và Thầy đi đâu thì anh em đã biết đường rồi." Ông Thomas nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?" Gioan chương 15 câu 1 đến câu 5. Câu nói trên tỏ rõ thánh nhân nhiệt tình với Chúa, muốn theo Chúa và phụng sự Chúa đến cùng. Và Chúa Giêsu đã trả lời ông: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Gioan chương 14 câu 1 đến câu 6. Rồi biến cố khổ nạn xảy ra, đoàn ngũ tông đồ tan tác. Tội nghiệp Thomas, ông đã không cùng chết với Ngài. Trái lại, khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các bạn khác, có lẽ Thomas còn đang trốn kỹ, ôm đầu than khóc cho nỗi cay đắng. Nghe các bạn đã gặp Chúa, họ nhiệt thành làm chứng rằng Chúa đã sống lại. Sự cứng tin được biểu lộ bằng sự bực bội. Thomas nói: "Nếu nơi tay người tôi không thấy các dấu đinh, và tay tôi tra vào lỗ đinh, cùng tra bàn tay tôi vào cạnh sườn người, tôi không tin." Tiếp sau là một tuần buồn thảm, đơn độc đối với Thomas, trong khi các bạn ông thì hạnh phúc. Chỉ có một mình Chúa Giêsu có thể thuyết phục nổi Thomas mà thôi. Không ai thuyết phục nổi. 8 ngày sau, lần hiện ra trước, Chúa Giêsu lại đến. Lần này có Thomas. Chúa thân ái nói với ông: "Hãy đem ngón tay con đặt vào đây. Này tay ta, hãy đem tay con tra vào cạnh sườn ta, và đừng ở như người cứng tin, mà là như người thành tín." Không cần gì nữa, không còn nghi ngờ được, Thomas lớn tiếng tuyên xưng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Đức Giêsu trả lời ông: "Ồ, bởi thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin." Gioan chương 2 câu 24 đến câu 29. Thánh nhân đã công khai tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Với một niềm tin vững vàng mạnh mẽ, giúp cho mọi người tin thật Chúa Giêsu đã sống lại, như lời Thánh Gregorio cả nói. Thomas nghĩa là sinh đôi, là một trong nhóm 12 không ở với họ khi Đức Giêsu đến. Chỉ có người môn đệ ấy vắng mặt. Khi về, ông nghe kể lại mọi sự việc đã xảy ra, nhưng từ chối những điều đã nghe. Rồi Chúa lại đến và giơ cạnh sườn cho người môn đệ không tin ấy sờ. Người chìa cả tay ra, và khi chỉ cho ông thấy các vết thương người, người đã chữa lành sự cứng lòng của ông. Chúa đã chữa lành sự cứng lòng cho Thomas. Anh em thân mến, anh em thấy những việc đó như thế nào? Không phải tình cờ, không phải tình cờ, nhưng chính Chúa đã an bài xảy ra như vậy. Lòng từ bi cao cả của người đã hành động một cách tuyệt vời, để nhờ người môn đệ hoài nghi ấy sờ vào các vết thương nơi thân thể thầy mình, mà vết thương cứng lòng tin ở nơi ta được chữa khỏi. Nhờ người môn đệ hoài nghi ấy sờ vào các vết thương nơi thân thể thầy mình, mà vết thương cứng lòng tin ở nơi ta được chữa khỏi. Sự cứng lòng tin của Tu-ma còn giúp ích cho lòng tin của ta hơn là đức tin của các tông đồ khác. Bởi vì ông đã sờ vào Chúa rồi mới tin, nên tâm trí ta cũng rũ bỏ được mọi nghi nan và trở nên vững vàng trong đức tin. Quả vậy, người môn đệ ấy khi nghi nan mà sờ chạm thì đã trở nên nhân chứng của sự kiện phục sinh. Câu nói phúc cho ai không thấy mà tin thực sự đem lại cho chúng ta vui mừng. Vì câu nói đó chính là để nói về chúng ta, những người đã bám víu bằng tinh thần vào đấng mà chúng ta không thấy bằng thể xác. Anh em nghĩ toàn là chuyện tình cờ sao? Tình cờ người môn đệ vưu dấu ấy vắng mặt hôm đó, rồi sau về đã nghe mà hoài nghi nên đã sờ chạm và đã tin sao? Đây là lời khích lệ cho những người biết đón nhận đức tin. Nhưng Chúa Giêsu đã không bao giờ bảo người ta phải nhắm mắt lại. Thánh Gregorio ghi nhận rằng sự nghi ngờ của Tô-ma giúp ích cho chúng ta hơn là đức tin của những người khác. Đức tin vượt trên lý trí, nhưng lý trí dẫn tới đức tin. Sau ngày lễ hiện súng, các tông đồ đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Theo Eusebio, Thánh Tô-ma đi giảng đạo ở Patia. Theo một truyền thuyết khác, thánh nhân được gặp các đạo sĩ đã kính viếng Chúa Hài Đồng thuở trước và đã rửa tội cho họ. Tại Tây Phương, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ được kính vào ngày 21 tháng 12, nhưng rồi đã được đổi sang ngày 3 tháng 7. Chính là ngày chuyển hài cốt của thánh nhân về Edessa. Đây cũng là ngày lễ kính trọng thể Thánh Tô-ma của các giáo dân theo nghi lễ Siddhamadhaba ở Ấn Độ. Họ vẫn tự coi là con cái thiêng liêng của Thánh Tô-ma, những người Ấn Độ, và của nghi lễ Siro bên phương Tây. Thưa anh chị em và các bạn, khi nói ai mà cứng tin, người ta hay bảo là mày cứng tin như Tô-ma, có vẻ trách móc, có vẻ hơi coi thường Tô-ma vì cứng tin. Rồi dựa vào câu nói Chúa bảo phúc cho ai không thấy mà tin, ta mới coi như ta tự hào, tự mãn rằng ta là người có phúc vì ta không thấy mà tin. Nhưng mà rồi chúng ta thấy Thánh Gregory cả, nhờ sự cứng tin của Tô-ma ấy mà lòng tin của chúng ta mới được vững đấy. Nhờ sự cứng tin của Tô-ma được Chúa cho sờ chạm vào các vết thương của Chúa mà vết thương cứng tin của chúng ta được chữa lành. Đức tin có lý trí soi dẫn, hiểu biết để thêm niềm tin, và càng tin bao nhiêu thì ta càng học hỏi để hiểu biết hơn. Cho nên niềm tin của chúng ta không có mê tín, mà niềm tin vào Đức Kitô phục sinh của chúng ta dựa vào một con người, mà người ấy là một nhân chứng hùng hồn nhất. Vì tôi đã không tin, vì tôi đã được thấy rõ đấng ấy nói với tôi là thọc ngón tay vào lỗ đinh và thọc bàn tay vào cạnh sườn, bây giờ thì tôi tin. Cho nên niềm tin của tôi bây giờ không phải là mù quáng, không phải là mê tín, không phải là cuồng tín, nhưng mà là xác tín lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi. Giờ chúng ta đi theo con đường lòng thương xót Chúa, lòng tín thác của mình vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và lòng thương xót ấy được minh chứng, được dẫn chứng, được củng cố bằng những chứng nhân. Họ đã được Chúa sờ chạm và chữa lành. Họ là những người bằng xương bằng thịt, họ là những người có tên có tuổi, họ là những con người có giấy chứng thương, chứng nhận của bác sĩ. Họ là những con người một thời đã hoang đàng, một thời ăn chơi, một thời đàng điếm, một thời trộm cắp, một thời xì ke ma túy. Bây giờ họ đã được Chúa sờ chạm đến như là Tô-ma được Chúa sờ chạm. Bây giờ họ tuyên xưng niềm tin ấy. Họ là chứng nhân lòng thương xót Chúa giữa đời thường. Tại sao ta nghi ngờ? Thì cũng giống như là ta nghi ngờ Tô-ma. Tô-ma nói như thế mà ta còn nghi ngờ nữa sao? Tô-ma đã bảo là tôi đã cứng tin, bây giờ tôi được sờ chạm vào. Thì bây giờ niềm tin của tôi bây giờ là không phải là mê tín hay cuồng tín, mà là một sự xác tín. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Ta không cuồng tín, ta không mê tín, nhưng mà ta xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa qua những chứng nhân và qua cuộc sống của mỗi một người. Chúng ta ngày hôm nay cũng là những chứng nhân đời thường của lòng thương xót Chúa. Ngày 4 tháng 7, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Thánh Elizabeth là con vua Phêrô thứ ba xứ Aragon và Constance, cháu hoàng đế Frederick thứ hai Hohenstaufen và cháu của vua Jacobe thứ nhất. Ngài sinh ra năm 1271 tại Saragossa và được đặt tên là Elizabeth, để kính Thánh nữ Elizabeth, Hoàng hậu nước Hungary, là dì của cha ngài, đã được Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 9 phong thánh. Elizabeth ra đời như sứ giả hòa bình, vì khi ngài sinh ra, cha ngài và ông nội ngài đã làm hòa với nhau. Vua Jacobe muốn tự mình giáo huấn đứa cháu gái. Thánh nữ được ông bà nội dạy dỗ hướng dẫn đảng nhân đức, nên năm 3 tuổi ngài đã biết chuyên cần cầu nguyện và sống hy sinh khắc khổ. Mọi người trong triều đình đều coi Elizabeth như là một thiên thần. Elizabeth lên 6 tuổi thì ông nội từ trần. Nhưng những chỉ dẫn thánh thiện của ông nội lẫn gương sáng của bà nội đã in sâu trong tâm hồn thánh nữ. Nhận xét về đứa cháu gái của mình, có lần nhà vua thánh thiện Jacobe đã nói: "Đây là viên ngọc sứ Aragon." Năm lên 8 tuổi, Elizabeth đã tỏ ra là một người trưởng thành. Vào tuổi này, cô đã bắt đầu đọc kinh Nhật tụng và sẽ trung thành cho đến phút cuối đời. Dầu thân xác yếu đuối, Elizabeth vẫn sống đời khắc khổ. Ngày áp lễ Đức Mẹ, thánh nữ thường giữ chay nghiêm nhặt để dọn mình, không thích trưng diện sang trọng. Cô sống khiêm tốn hiền hậu. Mọi người trong triều đình coi Elizabeth như là một thiên thần được Thiên Chúa gửi xuống. Cha của Elizabeth cũng phải nhìn nhận rằng chính lòng đạo đức của con gái đã kéo ơn phúc lành từ trời cao xuống cho vương quốc. Vào tuổi 12, Elizabeth được nhiều hoàng tử chú ý. Sau hai lần từ khước lời cầu hôn của hoàng tử nước Anh và của hoàng tử nước Ý, thánh nữ đã nhận lời thành hôn với hoàng tử Danish nước Bồ Đào Nha. Bà sinh được hai người con là Constance, sau này là hoàng hậu xứ Castile, và Alphonse, sau này nối nghiệp cha làm vua nước Bồ Đào Nha. Trở thành hoàng hậu, Elizabeth luôn chu toàn bổn phận làm vợ. Nhưng Elizabeth vẫn luôn hướng lòng trí về Thiên Chúa. Ngài dốc toàn lực để chu toàn phận sự của một hoàng hậu. Nhưng ưu tư quan yếu của Ngài là trang hoàng các thánh đường và cung ứng của ăn áo mặc cho những người nghèo. Đối với những ai biết được cuộc sống nghiệm nhặt âm thầm của thánh nữ mà muốn khuyên Ngài giảm bớt, thì Elizabeth nói: ở đâu cần hy sinh hãm mình hơn là ở trong triều đình, là nơi nhiều nguy hiểm lớn lao. Elizabeth thường nói: Thiên Chúa đặt tôi lên ngai là để tôi làm việc lành cho những người bất hạnh. Mọi người đau khổ đều được Elizabeth săn sóc, nhưng Ngài quan tâm hơn tới trẻ mồ côi, những người thiếu nữ cô độc và khốn khổ. Ngài còn tiếp đón khách hành hương, săn sóc các bệnh nhân. Mỗi ngày thứ sáu trong mùa chay, Ngài rửa chân cho 13 người hành khất. Lần kia, hoàng hậu rửa sạch băng bó vết thương nơi chân một bệnh nhân, rồi âu yếm hôn lên vết thương ấy. Hành động anh hùng này đã được ân thưởng, vết thương được lành. Đối với những người nghèo khổ và mắc cỡ, thánh nữ mang của bố thí đến cho họ. Vào một ngày mùa đông, Ngài giấu đồ cứu trợ trong áo. Chồng của Ngài bắt gặp và lên tiếng hỏi. Thấy chồng giận dữ, bà không dám trả lời. Nhà vua mới giật áo Ngài ra. Lạ lùng thay, nhà vua chỉ thấy toàn là hoa hồng chứ không thấy thức ăn trong đó. Để ghi nhớ phép lạ này, một cửa vào tu viện Thánh Clara do thánh nữ thiết lập được đặt tên là Hoa Hồng. Đức bác ái của thánh nữ Elizabeth còn lan rộng tới những miền xa xôi khác nữa. Ngoài việc bác ái từ thiện, thánh nữ còn là trung gian hòa giải giữa các gia đình bất hòa và các dân tộc chia rẽ hiềm khích nhau. Nhiều lần Elizabeth đã phải hòa giải nhà vua, đó là chồng của bà, với con trai của bà. Chồng và con trai mâu thuẫn, bà không ngần ngại xông vào giữa đôi bên đang giao tranh. Ngày nay trên các tường thành Lisbon còn lại tấm bảng đá cẩm thạch ghi nơi xảy ra cuộc chiến đó. Chính Elizabeth đã đứng ra hòa giải con trai bà là Alphonse thứ hai, vua miền Aragon, với em rể là vua Ferdinand xứ Castile, rồi vua miền Castilia với vua Bồ Đào Nha. Như thế, Elizabeth đã dập tắt được nhiều cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Elizabeth được mọi người tặng cho danh hiệu là sứ giả hòa bình. Ngài đúng thật là con Thiên Chúa như Thánh Giám mục Phêrô Kim Ngôn đã tuyên bố. Tin mừng nói phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thật là hợp lý khi các nhân đức Kitô giáo phát triển nơi người có được hòa bình, an ủi Kitô giáo đối với mọi người. Và chẳng ai đáng được gọi là con Thiên Chúa nếu không đáng mang tên là người tác tạo hòa bình. Vậy, anh em thân mến, chúng ta phải tuân giữ các giới răn vì chúng là sự sống. Ta hãy giữ tình huynh đệ chặt chẽ bằng những mối dây bình an sâu xa, và hãy siết chặt thêm bằng liên hệ cứu độ của lòng thương mến nhau trong tình bác ái, vì bác ái sẽ phủ lấp được nhiều tội lỗi. Thế nên phải lấy lòng ao ước mà ôm ấp lòng yêu mến, vì nó có thể đem lại cho ta mọi sự lành cũng như mọi phần thưởng. Phải gìn giữ sự bình an hơn hết mọi nhân đức, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn ở trong sự bình an. Trong khi mang hạnh phúc đến cho mọi người, thánh nữ lại là người chịu biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Denise, chồng của Elizabeth, là một nhà cai trị có khả năng, nhưng cũng lại là một người chồng thất tín, bạc tình. Vua đối xử với Elizabeth, vợ của mình, rất tệ bạc. Chúng ta nhớ rằng cuộc hôn nhân của ngài là một cuộc dàn xếp chính trị, và các vua mà giữ được sự thanh khiết thì quả là đặc biệt. Vua nào cũng năm thê bảy thiếp. Elizabeth không những đã nhẫn nhục và êm đềm chịu đựng sự bất trung của chồng, mà còn tận tâm săn sóc những đứa con ngoại hôn của chồng với những người đàn bà khác. Elizabeth săn sóc những đứa con đó với trọn tình mẫu tử. Dần dần, những nhẫn nại và thùy mị đã cảm hóa được Denise, chồng của Elizabeth. Bị vu cáo cho rằng bà sống buông thả và xúi dục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, không biện minh, không thanh minh, toàn tâm toàn ý ăn chay và cầu nguyện, và gia tăng nỗ lực để tái tạo bình an. Câu chuyện sau đây là một ví dụ. Hoàng hậu Elizabeth đã chọn một tiểu đồng nhân đức là Alonso để phân phát của bố thí. Ghen tức với Alonso, một tiểu đồng khác đã vu cáo là Alonso có những liên hệ tội lỗi với hoàng hậu. Nhà vua tin lời cả đó, ông ra lệnh cho một chủ lò vôi như sau: khi một tiểu đồng đến hỏi rằng lệnh nhà vua đã được thi hành chưa, khi một tiểu đồng đến hỏi câu đó thì cứ túm lấy cổ nó mà ném vào lò vôi cho chết đi. Mục đích là muốn giết Alonso. Cho nên vua sai Alonso đi hỏi như vậy. Sai Alonso đến hỏi chủ lò vôi là lệnh nhà vua được thi hành chưa. Nếu Alonso đi và nói như thế thì ném vào trong lửa cho chết, trong lò vôi cho chết. Nhưng mà dọc đường Alonso không có đi thẳng đến lò vôi, mà lại đi vào trong nhà thờ giữ lễ. Không những giữ một lễ mà ông chơi ba lễ liên tiếp. Ba lễ như vậy thì nhà vua nóng lòng quá, không biết là chủ lò vôi đã thi hành lệnh ném Alonso vào trong lò vôi chưa. Cho nên nhà vua mới sai cái tên vu cáo Alonso đó là đi hỏi coi sự việc như thế nào. Thằng vu cáo đâu có biết, đến chủ lò vôi hỏi lệnh nhà vua đã được thi hành chưa. Chủ lò vôi nghe mà vua cứ ra lệnh, cứ thằng nào hỏi là ném vào lò vôi cho chết thôi. Cho nên túm cổ cái thằng đó ném vào lò vôi, chết thay cho Alonso. Đến hết lễ, đến dự ba lễ xong thì Alonso mới bắt đầu đến chủ lò vôi hỏi. Thì chủ lò vôi nói đã thi hành lệnh vua rồi, ném thằng đó vào rồi. Alonso cũng đâu biết là đó là âm mưu của nhà vua, về tường trình cho nhà vua. Chủ lò vôi nói là đã thi hành rồi, ném cái thằng hỏi vào trong cái lò vôi rồi. Nhà vua mới ngạc nhiên, mới nhận ra là sự vô tội của Alonso đã được Chúa cứu. Ông hối cải và quyết tâm sống xứng đáng với người vợ thánh thiện Elizabeth của mình. Nhưng một thảm họa đã xảy ra. Hoàng tử Alfonso nổi loạn. Hoàng hậu Elizabeth rất đau lòng đứa con của mình bên là con, bên là chồng. Ngài thêm lời cầu nguyện, sám hối và bố thí. Ngài đã thành công khi cưỡi ngựa vào giữa trận địa, tay cầm thanh giá để ngăn khỏi xảy ra cuộc đổ máu, cuộc chiến giữa chồng và con trai. Tại Lisbon vẫn còn tấm đá cẩm thạch ghi dấu sự kiện này. Lợi dụng thời cơ, bọn nịnh thần xúi dục nhà vua tin rằng chính hoàng hậu đã thông đồng với con để mà khởi loạn. Nhà vua tin vào những kẻ xu nịnh và mách lẻo đấy, tin rằng hoàng hậu thông đồng với con của mình để nổi loạn, cho nên giam Elizabeth vào trong pháo đài, giam vào trong pháo đài Alamka. Nhưng Elizabeth vẫn nhân từ, không chống đối theo lời khuyên của các lãnh chúa, mà còn làm cho họ trung thành hơn với vương quyền. Denise nhờ đó mà nhận biết sự lầm lẫn của mình. Mình đã nghi oan cho vợ của mình. Ông công khai hối hận. Năm 1325, Denise, chồng của Elizabeth, nhà vua đã từ trần một cách thánh thiện sau một cơn bệnh lâu dài và đau đớn, dưới sự săn sóc tận tình của người vợ Elizabeth. Sau khi chồng qua đời, sau khi nhà vua qua đời, Elizabeth từ bỏ mọi y phục sang trọng, cắt tóc ngắn và nhập dòng bà Francisco. Ngài mặc áo dòng và đã sống trong một ngôi nhà cạnh dòng thánh Clara mà ngài đã thiết lập. Đời sống của ngài là một gương mẫu cho các nữ tu. Nhà nguyện do bà cho xây dựng tại tu viện Chúa Ba Ngôi ở Lisbon để dâng kính Đức Trinh Nữ là nhà nguyện đầu tiên tôn kính Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Năm 1336, con của Elizabeth là Alfonso gây chiến với vua miền Castile. Người đã xử tệ với vợ mình là con gái của vua Alfonso. Dù đã yếu đau, thánh Elizabeth đã đuổi theo và gặp được đoàn quân ở Estremoz. Ngài đã thành công trong việc hòa giải giữa hai nhà vua với nhau. Trong cơn bệnh cuối đời của mình, có cả con và cháu hiện diện. Elizabeth còn được ơn an ủi đặc biệt và được Đức Mẹ đến đón trong lúc chút hơi thở cuối cùng. Thánh nữ qua đời ở Estremoz ngày 4 tháng 7 năm 1336 vì căn bệnh sốt rét lúc 65 tuổi. Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh năm 1625. Lạy Chúa là đấng tác tạo hòa bình và yêu chuộng bác ái, Chúa đã ban cho thánh Elizabeth đặc ân hòa giải những kẻ bất hòa. Xin nhận lời nguyện cầu của thánh nữ mà cho chúng con biết nỗ lực xây dựng hòa bình, để đáng được gọi là con cái Chúa, để đáng được gọi là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót của Chúa đem lại hòa bình cho mọi người, cho chúng con. Amen.